Khi ông Quảng và vợ tới nơi, thì có người nhìn thấy xác Điệp trôi, vướng vào bụi gai ô rô cạnh gốc cây khô. Ông vốn thân quen với các chức sắc, nhưng chỉ ở địa phương của ông. Rừng nào cọp nấy, chánh quyền sở tại còn nói về vụ chiếu phim chào cờ, khiến cho ông sợ liên lụy. Ông Quảng nổi nóng.
Cái gánh hát sơn đông mái gió của ông là thứ gì mà tôi phải hùng hạp? Ông là cái giống gì mà tôi phải nói chuyện với ông? Còn chó tôi còn thương được, chứ ông thì không.
Rồi cha tôi cũng nóng lên, cả hai suýt đánh nhau vì chuyện anh Điệp chết và chuyện chị Phương với anh tôi. Mẹ tôi khóc, mà mẹ chị Phương cũng khóc. Cuối cùng, ông Quảng đem máy chiếu phim lên xe, nói với anh Tùng phải tìm bắt Phương về luôn với ông. Đêm đó, chị Phương ôm em tôi vào hậu trường. Áo của chị đẫm máu. Em tôi bị hai vết thương, một nơi bả vai và một sau gáy. Vết chém ở bả vai chảy nhiều máu, còn vết sau gáy lại không. Nhưng bác sĩ thì nói, vết nơi gáy gay go hơn. Nó có thể biến chứng về não. Em tôi nằm im như xác chết. Lâu lâu nó mở mắt, nhưng không nhận ra ai. Nhịp tim yếu ớt, hơi thở không còn nghe thấy. Bệnh viện huyện nhỏ, không đủ liều gây mê. Khi khâu chỉ vết thương bả vai và sau gáy cho nó, mẹ tôi ôm mặt khóc. Bà vốn bị nhồi máu cơ tim. Sau đó, chính bà cũng nằm bệnh viện chung một phòng với em tôi. Người ta phải còng hai tay tôi lại, cột cứng tôi trong hàng ghế dưới rạp, vì sợ tôi lại nổi cơn điên. Con chó cứ quanh quẩn bên tôi, nhưng cả hai không có gì để ăn. Mà tôi không thấy đói khát gì, chứ con chó đói thì cứ rên hư hử. Rồi tôi cứ gào lên từng cơn cho tới khàn tiếng, liệm đi. Khi tỉnh lại, tôi thấy ai để bên cạnh mình một ổ bánh mì. Nhưng rồi tôi cũng không ăn, cho tới khi ổ bánh mốc xanh. Và con chó cũng không ăn. Vài ngày sau, nó nằm chết bên cạnh tôi. Suốt đời tôi, không có một người bạn chân thành nào như nó. Mãi cho tới khi tôi chết, tôi sẽ tìm con chó nhỏ mà tôi gặp được trong giấc chiêm bao. Có lẽ vì vậy mà những ngày vừa qua, nó không có thật. Người ta đem con chó đi, hay nó biến mất lúc nào tôi không biết. Đổi lại là lũ ruồi xanh. Cái lũ ruồi cứ vo ve, đeo bám dai dẳng trên mắt mũi tôi. Trên khuôn mặt dị dạng của tôi, với hai bàn tay bị trói chặt, tôi không thể nào xua được chúng. Anh tôi thì ngồi hoài trên một cái ghế, cứ ngồi như vậy nhiều ngày. Cha tôi bỗng nhiên khác hẳn, tóc bạc trắng. Ông vốn lo ngại, không kham nổi những chuyện khó. Cho nên, khi chuyện xảy ra, nó quật ông ngã chuối. Nhất là sau buổi nói chuyện với ông Quảng. Cha tôi chợt nhớ rằng, ông vẫn là một con người hèn kém. Ông hiểu ra, và tự trách mình. Lâu nay, sao khinh bạc với đồng tiền? bởi lẽ ông khác người. Ông thú vị và tự hãnh diện với vẻ nghèo đầy đau đớn của mình. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ông vẫn không thể có cái ranh mảnh của kẻ kiếm được nhiều tiền qua mồ hôi người khác như ông quản. Người ta cứ bỏ mặc tôi trong cái xó tối tăm mũi mòng vào ban đêm, và lũ ruồi xanh ban ngày lại tới. Và tôi không hiểu tại sao mắt mình ráo hoảnh. Cha tôi khóc. Lần đầu tiên tôi thấy ông khóc. Ông uất hận vì mình nghèo. Chị Phương nói: "Thưa bác hai, con không phân biệt giàu nghèo. Kiếp này con không được làm vợ ảnh, được làm dâu của hai bác. Trước sau gì con cũng chết. Con xin lại hai bác một lại này. Bác chứng cho lòng thành của con." Đi cùng với ông bà quản còn có một người đàn ông. Người này đã xin cưới chị Phương trước khi ông trời xui khiến gánh hát trôi giạt của cha tôi ghé ngang Tân Hiệp. Người đàn ông tướng mạo nghiêm trang, coi xứng đôi với chị Phương. Nhưng cô con gái nhà giàu ưa đọc tiểu thuyết diễm tình, lại ngả lòng theo một chuyện tình lãng mạn hơn, màu sắc hơn, nhiều kịch tính hơn là sống với một người chồng khô khốc. Lạ lùng thay, người đàn ông này lại tỏ ra chú ý tới tôi. Anh ta hay nhìn về phía tôi hơn là ai khác. Trong một cuộn chỉ rối tung của quá nhiều chuyện hư hư thực thực, thì tôi khó lòng biết hết. Nhưng tôi nhìn thấy chị Phương lảng tránh người này. Anh ta cứ đi thơ thẩn. Bối cảnh gánh hát có vẻ lôi cuốn anh ta. Những hàng ghế trơ trọi cho tới những tấm màn nhung cũ rách. Tôi thấy anh ta cứ ngước nhìn đàn dơi, rồi lại nhìn tôi. Bỗng nhiên tôi thấy sợ. Tôi chợt khám phá có một cái gì gần như dối trá dưới đuôi mắt của hắn, và cả trong câu nói đầy nước mắt có vẻ ca kịch của chị Phương. Kể từ khi Điệp chết, gánh hát của cha tôi bị tạm giữ. Tôi lo lắng vì những dự cảm lúc này diễn ra đầy hình ảnh trong cái đầu quay cuồng của tôi hơn. Nó cứ lặp lại, không phải là vì giấc mơ, mà vì tôi còn thức. Anh tôi với hai tay bị trói như tôi và đứng trước một số người tra hỏi anh. Trong đó có một người mang máng như người đàn ông đang đi tới gần tôi. Người đàn ông này cười. Cười khi đi trên đường chéo góc sân khấu, nơi những con dơi kêu chí chóe, và cười cho tới lúc anh ta ngồi hẳn trên chiếc ghế bên cạnh tôi. Chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay của anh ta làm cho tôi sợ. Nó gây cho tôi sự bất an. Từ đường chỉ may cho tới nắp túi áo, dù không có cầu vai, nhưng nó là chiếc áo cảnh sát. Những tia nắng đang chéo, lóe mắt từ trên trần rạp hát chập choạng cánh bọn dơi, vẫn không ngăn tôi kịp nhìn thấy nhiều người lạ, mặc thường phục, lãng vảng đâu đó chung quanh con người này. Có hai người gác nơi cửa lớn, một người ngồi trên sân khấu. Còn những người khác ẩn hiện đó đây như ma trời. Dự cảm báo cho tôi biết, người đàn ông với hai bàn tay móng cắt sạch đang ngồi cạnh tôi là một thế lực. Vẻ chăm chú của anh ta khi nhìn mọi sự làm cho tôi chạnh lòng, lo cho anh tôi. Tôi thấy một căn phòng u ám mà chú Tư Trắng có lần nói. Đó chính là phòng tra tấn. Tôi độ là nếu như chị Phương cứ trốn tránh, không chịu về nhà, thì hệ lụy đó sẽ thuộc về anh tôi. Vẫn không nói gì, hoặc tôi đã nói khác đi tất cả mọi sự, nhất là khi người này hỏi nhiều về chị Phương và anh tôi. Tôi cố tránh chiếc bẫy trong cái lưỡi của anh ta, và lần đầu tiên tôi nhìn nhận tôi không hề là người bị tâm thần, mặc dù tôi diễn vai ngây ngây dại dại. Nhưng tôi tinh khôn hơn là tôi tưởng. Ngày chị Phương ra đi là ngày mà tôi chợt thấy mình tan biến như khói sương. Tôi chỉ còn là trái tim tôi. Tôi cũng yêu chị Phương như anh tôi. Và tôi sợ là còn hơn như vậy nữa. Mặc dù khi chị khóc, tôi mang máng nhìn ra có điều không thật. Năm tháng trôi qua, tôi vẫn cứ yêu cái không thật đó. Trời ạ! Chính ra một chút thật, một chút giả đã là thói đời, và tôi cũng quen đi, tới nỗi không phàn nàn gì. Và tôi lại là kẻ luôn lỡ hẹn ngay chính với tôi. Phải chi tôi sinh ra đẹp hơn, sớm hơn, bằng như tuổi chị Phương. Dù sao, cho tới khi già đi, tôi vẫn cứ là một thằng con nít, túi không có gì, mà cũng không hề dám có một ước ao nhỏ bé, như hôn một người con gái.